Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2020, thứ ba trong tuần 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ, vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trên thực tế, mọi thứ đều có tầm quan trọng và ích lợi nào đó. Điểm mấu chốt là phân biệt được cái gì quan trọng hơn và ích lợi hơn để có sự lựa chọn tốt nhất. Chẳng hạn, giá trị tinh thần thì cao hơn giá trị vật chất, chất lượng thì ưu tiên hơn số lượng, nội dung trọng hơn hình thức, tốt bên trong thì hơn chỉ đẹp bên ngoài. Nhân dịp người Pha-ri-sêu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn theo truyền thống Do Thái, Ngài nhắc nhở ông đừng quá tập trung vào những gì không quan trọng, để rồi bỏ bê những điều thiết yếu trong truyền thống, như bố thí cho người túng thiếu. Ngài đề cao sự sạch sẽ về đạo đức trong tâm hồn hơn sự sạch sẽ về vật chất ở bên ngoài. Nhân cách qua hành động cho biết về con người chúng ta nhiều hơn là tướng mạo bên ngoài. Sự liêm chính trong cuộc sống mới là điều chúng ta cần theo đuổi. Vì vậy, thay sạch mà lòng gian ác thì vô ích, khẩu Phật mà tâm xà là điều giả dối. Sự sạch sẽ thực sự không đến từ bên ngoài, mà đến từ trong con tim. Đó là một tâm hồn trong sáng với ý hướng tốt lành. Như thế, suy nghĩ và cảm xúc bên trong chúng ta cần phải được thánh hóa. Trong thư Galat, Thánh Phaolô cũng có cái nhìn như Chúa Giêsu. Lề luật tuy là điều tốt, nhưng vai trò của nó tựa như tấm barrier ngăn chúng ta lao xuống vực, hay lề luật chỉ như là người giám hộ, người quản giáo dẫn chúng ta tới Chúa Kitô mà thôi. Còn chính Chúa Kitô, ân sủng của Ngài và đức tin mới làm cho chúng ta nên công chính. Cũng theo thánh nhân, khi Chúa Giêsu Kitô đến thì cắt bì hay không cắt bì đều không còn quan trọng nữa. Chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái mới là điều quan trọng. Chúng ta đang sống trong thời đại mà người ta ưa chuộng hình thức bên ngoài hơn các giá trị bên trong. Hình ảnh hay diện mạo trở nên cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong giới trẻ. Người ta dễ dàng tự ti hay đánh giá thấp mình khi không có hình dáng bên ngoài vừa ý. Tuy nhiên, những người giàu kinh nghiệm sống biết rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái nét đánh chết cái đẹp. Tài năng và nhân đức bên trong thì quan trọng hơn diện mạo bên ngoài. Chúng ta có xu hướng chú trọng vào những tiểu tiết hơn là điều cốt lõi, hoặc quan tâm thái quá đến chi tiết mà bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh, hay bận tâm với món quà mà bỏ qua người tặng nó. để mọi sự trở nên trong sạch, Chúa Giêsu kêu gọi hãy bố thí. Vì khi cho đi một cách tự do và quảng đại, chúng ta đang bày tỏ tình yêu, lòng trắc ẩn và lòng nhân ái. Một khi trái tim tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn, thì không còn chỗ cho sự gian tà, đố kỵ, tham lam và những thứ tương tự. Bố thí những gì ở bên trong chính là một số hành động bác ái. Thứ nhất là bác ái trong lời nói. Lời nói thường làm tổn thương nhiều hơn. Mọi người cần được ủng hộ và nâng đỡ, chứ không phải bị gièm pha và hạ bệ. Họ cần được thúc đẩy và khuyến khích, chứ không phải bị chỉ trích và coi thường. Chúa muốn chúng ta trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian là vậy. Thứ hai là bác ái trong suy nghĩ. Những lời nói cay độc cho thấy những tà ý bên trong. Không phải mọi suy nghĩ của chúng ta đều tốt lành. Những gì bắt đầu có thể chỉ như một quả cầu tuyết, nhưng sẽ trở thành một trận tuyết lở nếu chúng ta không cẩn trọng kiểm soát suy nghĩ của mình. Chúng ta nên nghĩ tốt và nói tốt về người khác, minh oan cho người khác và cố gắng nhìn thấy Chúa hiện diện trong mỗi tâm hồn. Thứ ba là bác ái trong hành động. Không chỉ nghĩ tốt và nói tốt về người khác, chúng ta cũng cần phải làm điều tốt cho họ nữa. Một nụ cười thân thiện cho ai đó đang cần, khiêm tốn lắng nghe và đón nhận suy nghĩ của người khác, cố gắng tử tế với người chúng ta không ưa, và cầu nguyện cho các linh hồn, vân vân, là một trong số những việc bác ái để bày tỏ tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường chú ý đến những tiểu tiết mà ít bận tâm đến những gì thực sự quan trọng. Xin Chúa tiếp tục tái tạo trong chúng con một trái tim mới và một thần khí mới, để chúng con luôn quay về với những lời nói và hành động của Chúa, hầu có thể khám phá ra điều gì mới thực sự là quan trọng trong mắt Chúa. Amen.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói, thành ra ta mang vì ai. Lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua, lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa.